Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài phát biểu của Đức cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam nhân lễ khai giảng năm học mới của Học viện hôm 14 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 25 thường niên, Giáo hội mừng lễ Thánh Pio Piacentina, Linh mục lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem, các ngươi nghe thế nào? Vì ai có, sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có, cũng sẽ bị lấy đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hình ảnh ánh sáng và ngọn đèn cho chúng ta biết gì về Vương quốc Thiên Chúa? Người Do Thái dùng khái niệm ánh sáng để diễn tả vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp sự thật và sự tốt lành của Thiên Chúa, như Thánh Vịnh đã diễn tả. Trong ánh sáng của Ngài, chúng con được thấy ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ân sủng Thiên Chúa không chỉ chiếu sáng bóng đêm trong đời sống chúng ta, mà còn lấp đầy trong chúng ta ánh sáng của niềm vui và sự bình an. Chúa Giêsu đã sử dụng hình ảnh ngọn đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng sự thật và tình yêu của Ngài. Giống như ánh sáng tự nhiên có thể chiếu soi bóng tối và giúp con mắt nhìn thấy thế nào, thì ánh sáng Chúa Kitô cũng chiếu soi vào tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta có thể nhìn thấy những thực tại trên trời như vậy. Trong thực tiễn, bổn phận của chúng ta là trở thành những người mang ánh sáng của Chúa Kitô để những người khác có thể nhìn thấy sự thật của tin mừng và được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Nói cách khác, tin mừng hôm nay trình bày vai trò Kitô hữu của chúng ta ở giữa thế gian. Đó là tỏa sáng và thể hiện cho người khác bằng cách sống ánh sáng đức tin. Không chỉ là con người tốt lành, mà còn làm điều tốt lành nữa. Chúng ta đã nhận được ánh sáng đức tin này khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngọn nến được thắp sáng trong nghi thức rửa tội tượng trưng cho chính Chúa Kitô là ánh sáng và sự thật. Trong phụng vụ rửa tội, ngay sau khi đứa trẻ được rửa tội, chủ tế nói với cha mẹ đứa trẻ bằng những lời sau: Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu. Ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho trẻ nhỏ này được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng được ra ngân đón người với toàn thể các thánh trên trời. Tất cả chúng ta đã được Chúa Kitô soi sáng vào ngày rửa tội. Ánh sáng hiện diện yêu thương của Ngài chiếu trên chúng ta và đốt lên ngọn lửa đức tin trong trái tim chúng ta. Trong khi Chúa Giêsu nói, tôi là ánh sáng thế gian, Ngài cũng nói, anh em là ánh sáng thế gian. Điều đó có nghĩa là chúng ta được kêu gọi để phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô cho người khác, như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Khi sống trong một môi trường thù địch đức tin, chúng ta có thể dễ dàng bị cám dỗ, che giấu ánh sáng đức tin của mình. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm cho ánh sáng đức tin của chúng ta tỏa sáng hơn nữa trong môi trường thù địch đó. Bởi vì khi làm như vậy, chúng ta trao lòng can đảm cho người khác. Khi tôi để ánh sáng đức tin của tôi tỏa sáng, tôi sẽ giúp những người có đức tin khác làm điều tương tự được dễ dàng hơn. Mở đầu thông điệp đầu tiên ánh sáng đức tin của mình, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, hiện nay có một nhu cầu cấp bách để thấy lại một lần nữa đức tin là ánh sáng. Đức Thánh Cha còn đi xa hơn khi nói rằng, nếu ngọn lửa đức tin đã tắt, thì tất cả các thứ ánh sáng khác cũng bắt đầu mờ đi. Ánh sáng đức tin là duy nhất, bởi vì nó có khả năng chiếu sáng mọi khía cạnh của thực tại con người. Đức Thánh Cha ngụ ý rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nuôi dưỡng ánh sáng đức tin đó trong chính chúng ta, để nó tỏa sáng cho thế gian thông qua cuộc sống của chúng ta, bởi vì thế giới đang cần thứ ánh sáng này. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu ngọn đèn đức tin được thắp sáng trong cuộc sống chúng ta lại bị che đậy. Thay vào đó, chúng ta phải để cho nó được sáng tỏ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải để cho ngọn đèn đức tin mà Chúa ban cho chúng con được tỏa sáng trước mặt người đời qua toàn bộ đời sống của chúng con, chứ không phải như nén bạc để chôn vùi, như ngọn đèn để che giấu đi. Xin cho chúng con luôn là hình ảnh công khai của Chúa cho người khác và giúp chúng con luôn trung thành với ơn gọi đó. Amen.
Hãy thắp lên ngọn đèn Giêsu sáng ngời, chiếu soi trần đời bằng lời Giêsu mến thương, phá tan bao đoạn chương để bao tâm hồn vui sướng. Thắp sáng cho từng người ngọn đèn Giêsu cháy rực, đốt tan đi thù hằn lòng người ai hay ghét ghen, trái tim ai nhỏ nhen đèn soi cho biết yêu thương. Có Giêsu là đèn, ngọn đèn tin mừng chân lý để dẫn đưa ai lạc đường trở về với nguồn ánh sáng. Có Giêsu là đèn, đời thôi thôi hết ưu phiền. Có Giêsu là đèn, ngọn đèn tin mừng chân lý để sáng đưa ai lạc đường trở về với nguồn ánh sáng. Có Giê-xu là đèn đời thôi thôi hết ưu phiền, có Giê-xu là đèn đời thôi thôi hết ưu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican công bố danh sách các tham dự viên thượng hội đồng giám mục về miền Amazonia. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố danh sách 185 người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ tiến hành từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây tại Roma về chủ đề Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Vì là một Thượng Hội đồng Giám mục về một vùng đặc biệt, nên không có người Việt Nam nào tham dự công nghị giám mục này. Phần lớn các nghị phụ đến từ 7 quốc gia ở miền Amazonia, trong đó Antin 4 nghị phụ, Bolivia 12, Brazil 58, Colombia 15, Ecuador 7, Peru 11 và Venezuela 7 nghị phụ. Ngoài ra, còn có 13 nghị phụ là các vị đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh, 33 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, 15 vị do Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam bầu lên. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm 55 dự thính viên, hầu hết là các nữ tu, tu huynh và giáo dân. Thêm vào đó, có các chuyên gia, các linh mục và tu huynh cộng tác viên phục vụ trong công nghị lần này. Tin giáo hội tại Canada. Hội đồng Giám mục Canada nhóm đại hội thường niên. Hội đồng Giám mục Canada sẽ nhóm khóa họp thường niên từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 tới đây tại thành phố Cornwall, bang Ontario, với sự tham dự của 90 giám mục thành viên và dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Lionel Gendron, cũng là giám mục giáo phận Saint-Jean Longueuil. Thuyết trình viên chính tại khóa họp là Đức Tổng Giám mục Gian Pietro D'Antoso, Chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo và cũng là Đồng Tổng Thư ký Bộ truyền giáo. Đức Tổng Giám mục cũng sẽ trình bày về tháng đặc biệt về truyền giáo, cử hành vào tháng 10 tới đây trong toàn giáo hội. Trong khóa họp này, cũng có một buổi trình bày đại kết và liên tôn về những thách đố đối với tự do tôn giáo và tự do liên tôn trong bối cảnh văn hóa và chính trị hiện nay. Được mời tham dự buổi trình bày này có các đại diện Công giáo, Anh giáo, Tin lành, Do Thái, Hồi giáo và Ấn giáo tại Canada. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về các giáo phận ở miền Bắc Canada trước đây thuộc Bộ truyền giáo. Tiếp đến là Cơ quan Công giáo Canada về Phát triển và Hòa bình, Tổ chức Caritas Canada. Sau cùng là việc săn sóc mục vụ cho các thổ dân bản xứ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng hội dòng Cát Minh. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua, dành cho các tham dự viên Tổng hội dòng Cát Minh, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ của dòng đào sâu đời sống chiêm niệm và giúp con người thời nay sống tình bạn với Thiên Chúa. Dòng Cát Minh với tên chính thức là dòng Anh em Đức Bà núi Camelo. Hiện có khoảng 1.790 tu sĩ, trong đó cũng có một miền dòng ở Việt Nam. Tổng hội của dòng nhóm tại Campino, ngoại ô Roma, với chủ đề Các con là chứng nhân của ta, từ thế hệ này sang thế hệ khác, được kêu gọi trung thành với đoàn sủng Cát Minh của chúng ta. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Tổng hội đã bầu cha Michael O'Neill người Ireland làm tân bề trên tổng quyền của dòng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã xác quyết rằng Thiên Chúa đã chúc lành cho dòng Cát Minh với một đoàn sủng đặc sắc để làm cho giáo hội được phong phú và thông truyền niềm vui của phúc âm cho thế giới, chia sẻ điều mà anh em đã nhận lãnh với tất cả lòng hăng say và quảng đại. Đức Thánh Cha lần lượt chỉ dẫn cho các tu sĩ Cát Minh ba đường hướng của hành trình, đó là trung thành và chuyên nghiệp, đồng hành và cầu nguyện, sau cùng là dịu dàng và cảm thương. Đức Thánh Cha đặc biệt khẳng định rằng, Cát Minh đồng nghĩa với đời sống nội tâm. Các nhà thần bí và tác giả Cát Minh đã hiểu rằng, ở trong Thiên Chúa và ở trong các công việc của Chúa không luôn luôn đồng quy với nhau. Miệt mài lo hàng ngàn công việc của Thiên Chúa mà không ăn rễ sâu trong Chúa, sớm muộn gì chúng ta cũng phải trả giá vì hành động ấy. Chúng ta sẽ thấy mình đã đánh mất Chúa trên đường đi. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tu sĩ Cát Minh đặc biệt đừng để tinh thần thế tục lẻn vào đời tu. Đó là cám dỗ nguy hiểm nhất đối với giáo hội, đặc biệt đối với chúng ta là những người của giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vị ngôn sứ đích thực trong giáo hội là người đến từ hoang địa như ngôn sứ Elia, đầy thánh linh và những người đã lắng nghe trong thinh lặng tiếng nói âm thầm của Thiên Chúa, và họ cũng có uy tín như thế. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ Cát Minh hãy đồng hành giúp con người làm bạn với Thiên Chúa. Ngài nói, thế giới chúng ta đang khao khát Thiên Chúa, và anh em các tu sĩ Cát Minh là những bậc thầy về sự cầu nguyện. Anh em có thể giúp bao nhiêu người ra khỏi tiếng ồn ào, sự vội vã và khô cằn về tinh thần. Dĩ nhiên, đây không phải là dạy dân chúng tích lũy kinh nguyệt, nhưng trở thành những người nam nữ có niềm tin, bạn hữu của Thiên Chúa, biết đi theo những con đường của Thánh Linh. Từ thinh lặng và kinh nguyện sẽ nảy sinh các cộng đoàn được đổi mới và các thừa tác vụ chân chính. Tin Roma. Đại hội của tổ chức Talitha Cum chống buôn người. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 tới đây, Đại hội Liên mạng Talitha Cum của các nữ tu chống nạn buôn người sẽ tiến hành tại Roma nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này. Danh xưng tổ chức này rút từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 5 câu 41, nói với cô bé 12 tuổi, con gái của ông Jairo nằm như chết. Talitha Cum, hỡi bé, ta nói con hãy trỗi dậy. Và cô bé được hồi sinh, trỗi dậy và bước đi. Liên mạng này được khai sinh hồi tháng 9 năm 2009 như một mạng quốc tế của các nữ tu chống lại nạn buôn người và giúp cộng tác trao đổi thông tin giữa các phụ nữ và những người thánh hiến tại 140 quốc gia năm châu thuộc 80 mạng địa phương. Điều hợp viên liên mạng Talitha Cum là nữ tu Gabriella Bottani, người Italia, thuộc dòng thừa sai Thánh Comboni. Chị giải thích rằng, câu Talitha Cum có năng lực biến đổi lòng cảm thương và thương xót, thức tỉnh ước muốn sâu xa, mong được phẩm giá và được sống. Ước muốn ấy bị đè nén và bị thương tổn vì bao nhiêu hình thức khai thác. Nạn buôn người làm cho nạn nhân bị mất phẩm giá và căn tính. Đại hội sắp tới có chủ đề là cùng nhau chống nạn buôn người. Tham dự đại hội có đại diện của mỗi chi hội trên thế giới. Trong chương trình ngày thứ Bảy 21 tháng 9, có thánh lễ khai mạc đại hội do Đức Học y Peter Tuckson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chủ sự tại Đền thờ Thánh Phêrô, và ngày 26 tháng 9 sau đó, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Ngày kết thúc 27 tháng 9, tại trụ sở Hiệp hội các nữ bề trên tổng quyền ở Roma, sẽ công bố văn kiện chung kết của đại hội, trong đó có trình bày thực trạng của các quốc gia, miền và đại lục, dựa trên những suy tư của các mạng chống buôn người ở địa phương, nói lên những vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực này. Hồi năm ngoái, ngày 3 tháng 12 năm 2018, Liên mạng Talitha Cum và Hiệp hội Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền đã mời được 15 nhà ngoại giao các nước cạnh tòa thánh tham dự một cuộc gặp gỡ tại trụ sở của Hiệp hội ở Roma với chủ đề là Talitha Cum tại Phi Châu, các nữ tu dấn thân chống lại nạn nô lệ tân thời. Cuộc gặp gỡ nhắm thông tin về vấn đề và công việc của các nữ tu trong lĩnh vực này. Trong số những người hiện diện tại cuộc gặp gỡ, đặc biệt có đại sứ Cộng hòa Ireland cạnh tòa thánh, ông Derek Hannon, và nữ đại sứ Anh Quốc cạnh tòa thánh là bà Sally Jane Ashworthy. Đây là hai nước đặc biệt dẫn thân chống nạn buôn người. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Các vị lãnh đạo tôn giáo chống bạo lực. Hàng trăm vị lãnh đạo tôn giáo thế giới bày tỏ lo âu trước sự tái xuất hiện thứ văn hóa bạo lực, tai ương khủng bố kéo dài và sự dửng dưng đối với những người yếu thế nhất trong xã hội. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung được các vị lãnh đạo thuộc các hệ phái Kitô, Do Thái giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo ký kết và công bố chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua và cuối cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình tại quảng trường Almudena ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 33 do cộng đồng thánh Egidio tổ chức theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 10 năm 1986 do thánh giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai triệu tập tại Assisi. Chủ đề cuộc gặp gỡ lần này là hòa bình không biên giới, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại. Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo tôn giáo tuyên bố đứng về phía những người yếu thế nhất, bị tổn thương vì bạo lực và sự khinh rẻ, vì họ khác biệt, vì họ cầu nguyện và nói một ngôn ngữ khác. Các vị bày tỏ lo âu về tương lai của các thế hệ trẻ, vì hành tinh duy nhất của mọi người đang bị tiêu hao và hưởng thụ như thể nó chỉ là vật sở hữu của một số người. Ngoài ra, người ta thấy tái xuất hiện sự tôn thờ sức mạnh và sự đối nghịch theo tinh thần quốc gia chủ nghĩa đã từng tạo nên những tàn phá lớn lao trong lịch sử. Các vị lãnh đạo tôn giáo cũng bày tỏ lo âu vì nạn khủng bố tiếp tục tàn hại những người vô tội, vô phương thế tự vệ và dường như giấc mơ hòa bình đang bị suy yếu. Theo các vị, đối thoại và cộng tác chính là câu trả lời duy nhất cho các vấn đề lớn của nhân loại. Vào cuối 3 ngày gặp gỡ và trao đổi về hòa bình và các vấn đề lớn của nhân loại, các vị lãnh đạo tôn giáo đã cầu nguyện tại các vị trí khác nhau trong thành phố Madrid theo nghi thức tôn giáo liên hệ trước khi tập họp để ký và công bố tuyên ngôn chung. Sau cùng, ông Marco Imbagliazzo, chủ tịch cộng đồng thánh Egidio, tuyên bố cuộc gặp gỡ cầu nguyện hòa bình lần thứ 34 vào năm tới sẽ được tiến hành tại Roma. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tăng cường chống thay đổi khí hậu. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, kêu gọi gia tăng dấn thân đạt tới các mục tiêu Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Đức Tổng giám mục Auza đã đưa ra lời kêu gọi trên đây tại diễn đàn thường niên đầu tiên về việc phục hồi khí hậu hoàn cầu, nhóm họp hôm 17 tháng 9 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, theo phúc trình đặc biệt của Hội đồng Thế giới về khí hậu công bố hồi tháng 10 năm ngoái, hiện nay có một sự thiếu sót tỏ tường trong nỗ lực của các quốc gia chu toàn những cam kết đã thông qua trong Hiệp ước Paris về sự thay đổi khí hậu. Tuy nhiên, phúc trình cũng cho thấy vẫn còn có thể ngăn chặn sự hâm nóng trái đất, nhưng cần phải có sự cố gắng nhiều hơn và có thêm các biện pháp. Và đó là mục tiêu ưu tiên của hội nghị thượng đỉnh tới đây của Liên Hiệp Quốc về khí hậu. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, người Philippines, cho biết, giáo hội công giáo cũng rất tích cực dẫn thân giảm bớt các thán khí. Ngài nói, Đức Giáo hoàng Francisco luôn nhấn mạnh rằng, việc tiến tới sự giảm bớt các thán khí không phải chỉ là một vấn đề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nhưng trước tiên là vấn đề cách hành xử của con người, như việc tiêu thụ và lối sống có ảnh hưởng đến việc sản xuất. Vì thế, cần có sự tìm kiếm những con đường mới mẻ để thăng tiến đặc tính dài hạn, lâu bền trong việc sản xuất và tiêu thụ cũng như trong lối sống của con người, có thể giảm bớt rất nhiều các thán khí. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Âu Gia đề cao ý kiến tái tạo hay phục hồi khí hậu như một mục tiêu lớn cần đạt tới, nghĩa là trong vòng một hoặc hai thế hệ nữa, đưa nhiệt độ trái đất trở lại mức độ ở thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghệ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài phát biểu của Đức Cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam nhân lễ khai giảng năm học mới của Học viện hôm 14 tháng 9 vừa qua. Trong lễ khai giảng năm học 2019-2020 của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng thời là Viện trưởng của Học viện, đã có bài phát biểu như sau.
Trọng kính Đức Tổ Giuse Nguyễn Chi Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Trưởng ấn Học viện Công giáo Việt Nam.
Trọng kính quý Đức Cha. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức và phường Bình Thọ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và tất cả cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha và quý sơ tổng phụ trách giám tỉnh các hội dòng, quý cha giám đốc đại chủ viện, quý cha quý sơ giám đốc học viện. Sự hiện diện của quý đức cha, của quý đại diện chính quyền, của quý cha quý tu sĩ, quý khách là niềm vui và niềm khích lệ lớn lao cho Học viện Công giáo Việt Nam. Đặc biệt, chúng con xin hết lòng cảm ơn sự hiện diện của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chi Linh, vì chúng con biết sức khỏe của Đức Cha không được dồi dào trong mấy ngày này, nhưng Đức Cha đã cố gắng để có mặt với Học viện Công giáo Việt Nam chúng con, tất cả ban điều hành, ban giáo sư cũng như các sinh viên. Ngoài ra, Đức Cha cũng đã có những lời khích lệ cũng như hướng dẫn để cho học viên trong những ngày tháng sắp tới này biết cố gắng để không những chu toàn sứ mệnh của mình mà còn mở ra được những hướng đi mới cho Học viện Công giáo, cũng là để đáp ứng lại được lòng mong ước của Hội đồng Giám mục cũng như toàn thể giáo hội Việt Nam chúng ta. Sau 3 năm siêu bạc di dân, năm nay nhờ ơn Chúa ban phòng và nhờ sự hỗ trợ cộng tác của nhiều người, Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học mới tại một cơ sở có thể tạm coi là nhà của mình. Gọi là phiêu bạt di dân vì trong 3 năm sinh hoạt, Học viện Công giáo Việt Nam đã phải đổi chỗ 3 lần. Năm đầu tiên, năm học 2016-2017, Học viện Công giáo Việt Nam phải mượn các văn phòng của trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam đường Trần Quốc Toản. Sang năm thứ hai và năm thứ ba thì Học viện Công giáo Việt Nam mượn các phòng học của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và năm nay, năm 2019-2020, Học viện Công giáo Việt Nam chuyển đến cơ sở hiện tại có thể tạm coi là trụ sở chính thức của Học viện Công giáo Việt Nam. Đúng như Đức Tổng nói, đây cũng chưa phải là cái ngôi nhà chính thức của Học viện Công giáo Việt Nam, gọi là tạm gọi là nhà của mình, bởi vì có thể sinh hoạt ở đây trong vòng 25 năm, để trong thời gian đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ hy vọng tìm được một nơi nào xứng đáng thích hợp cho cái sứ mệnh và sinh hoạt của Học viện Công giáo Việt Nam. Được như vậy, hôm nay Học viện Công giáo Việt Nam có thể sinh hoạt ở một nơi tạm gọi là nhà của mình. Và đó là nhờ sự quảng đại của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt và quý cha có phận Bắc Ninh, đặc biệt cha giám đốc và quý cha cố hưu dưỡng tại nơi này, đã cho phép Học viện Công giáo Việt Nam được tu sửa và sử dụng ngôi nhà hưu dưỡng này. Chúng con xin bày tỏ đến Đức cha và giáo phận Bắc Ninh lòng tri ân sâu sắc của Học viện Công giáo Việt Nam chúng con. Mặc dù Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đã thay mặt cho Hội đồng Giám mục đã có lời cảm ơn Đức cha Cosma và giáo phận Bắc Ninh, nhưng chúng con là những người được thừa hưởng, được sinh hoạt tại nơi này, cho nên chúng con cũng thấy có bổn phận phải nói lên lời cảm ơn của chúng con là những người thuộc vào gia đình Học viện Công giáo Việt Nam. Công việc tu sửa nhà hưu dưỡng Bắc Ninh thành nơi sinh hoạt của Học viện Công giáo Việt Nam đã mau chóng được khởi sự nhờ có giấy phép và sự đồng thuận cũng như sự khích lệ của quý vị đại diện chính quyền trung ương cũng như thành phố Hồ Chí Minh, quận Thủ Đức và xã Bình Thọ, khu phố 1. Học viện Công giáo Việt Nam xin gửi đến quý vị chính quyền các cấp lòng biết ơn chân thành. Công việc tu sửa ngôi nhà hoang để hoang nhiều năm là một công trình khó khăn và phức tạp. Ai cũng biết là việc tu sửa một ngôi nhà cũ cho thích hợp với mục đích sử dụng mới thì khó khăn gấp bội hơn việc xây dựng một ngôi nhà mới. Đứng trước những khó khăn của việc tu sửa phải giải quyết, công việc đã được thực hiện mặc dù chưa hoàn thành cũng đáng được trân trọng. Tôi xin có lời chân thành tri ân gửi đến cha đặc trách tài chính và kiến thiết của Học viện Công giáo Việt Nam, cũng như các kỹ sư và anh chị em đã cộng tác trong công việc tu sửa ngôi nhà cho Học viện Công giáo Việt Nam. Ngoài kiến thức và tài năng chuyên môn, mọi người đã dấn thân thực hiện công trình với nhiều nỗ lực và với tất cả bầu nhiệt huyết. Để thực hiện công trình tu sửa nơi trên, Học viện Công giáo Việt Nam đã không mở cuộc lạc quyên, cũng không công khai kêu gọi giúp đỡ, nhưng tất cả trông cậy vào ơn Chúa quan phòng và vào tâm huyết của nhiều ân nhân, cá nhân, gia đình, giáo xứ, công ty khi nghe biết đã tự nguyện và âm thầm trợ giúp cho công việc tu sửa để Học viện Công giáo Việt Nam có nơi thích hợp cho việc học tập của các sinh viên. Tôi xin tri ân tất cả quý ân nhân, kẻ nhiều người ít, dù chỉ là hai đồng xu của bà quá, nhưng đã được dâng cúng vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến giáo hội, thì đối với Học viện Công giáo Việt Nam, đó cũng là những viên ngọc quý giá. Hôm nay, Học viện Công giáo Việt Nam bước sang năm thứ tư. 3 năm sinh hoạt đã trôi qua, được ghi dấu bằng rất nhiều thử thách gian nan và những khó khăn mà chỉ những người trong cuộc mới biết và cảm nghiệm một cách thấm thía. Có người đã chia sẻ với tôi, Học viện còn đứng được đến hôm nay đúng là một phép lạ. Có thể coi là phép lạ, hiểu theo nghĩa Học viện Công giáo Việt Nam đã vượt qua được những chặng đường gian nan, khốn khó, chỉ vì có ơn Chúa nâng đỡ, có sự che chở và bảo trợ của Đức Mẹ và Thánh Giuse, cùng với những nỗ lực, lòng tin và niềm cậy trông của mọi thành phần của Học viện Công giáo Việt Nam. Chắc chắn cũng nhờ sự khích lệ luôn luôn bên cạnh của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vì vậy, trong khi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, còn muốn nói lên lời cảm ơn đối với tất cả quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi thành phần của gia đình Học viện Công giáo Việt Nam, hội đồng điều hành, hội đồng khoa, ban thư ký, ban giảng huấn và các sinh viên. Chính quý cha, quý sơ, quý anh chị là những tác nhân chính yếu làm cho Học viện Công giáo Việt Nam được hình thành, được hiện hữu và đang phát triển. Có một yếu tố đặc biệt, đặc trưng của Học viện Công giáo Việt Nam. Vì có 2 mốc thời gian làm tôi coi đó như dấu chỉ của Chúa quan phòng cho Học viện Công giáo Việt Nam. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, là ngày Tòa Thánh ký sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam, và ngày 14 tháng 9 là ngày lễ Suy tôn Thánh giá. Ngày 6 tháng 8 năm 2015 là ngày Chính phủ Việt Nam trao quyết định cho phép Học viện Công giáo Việt Nam được thành lập và hoạt động. Ngày 6 tháng 8 là ngày lễ Chúa Hiển Dung, cho thấy vẻ đẹp huy hoàng thần linh của Chúa Giêsu ẩn lấp dưới dáng vẻ bình thường và yếu đuối của con người, để nâng đỡ và khích lệ các môn đệ trong công trình cộng tác với ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, đồng thời cũng mở ra cho nhân loại viễn tượng tương lai hạnh phúc và huy hoàng trong thế giới tương lai. Tôi nhìn hai ngày nói trên như dấu chỉ hướng dẫn Học viện Công giáo Việt Nam, hướng dẫn tinh thần của Học viện Công giáo Việt Nam trong các sinh hoạt, học tập, giảng dạy, nghiên cứu và trong sứ mệnh phục vụ giáo hội. Đời sống của Học viện Công giáo Việt Nam sẽ gắn liền với mầu nhiệm Thánh giá. Từ những khó khăn, đau khổ được đón nhận với tinh thần của Chúa Kitô Chủ Đóng Đinh, chúng ta sẽ làm cho phát sinh sức sống và nguồn ơn cứu độ để tràn lan khắp nơi trong giáo hội và trên quê hương Việt Nam thân yêu này của chúng ta. Mỗi sinh viên của Học viện Công giáo Việt Nam sẽ khắc ghi vào lòng khẩu hiệu In hoc signo vincit mundum. Với dấu này, Ngài chiến thắng trần gian. Và hôm nay tôi muốn áp dụng cho mỗi thành viên của Học viện Công giáo Việt Nam In hoc signo vincit mundum. Với dấu này, bạn chiến thắng trần gian. Với tinh thần thập giá của Chúa Kitô, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ biến những gian nan thử thách đã và sẽ còn phải gặp trên đường đi thành nguồn ơn cứu độ và mở ra cho chính mình cũng như cho xã hội và cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này. Chân trời nhân ái của lòng thương xót, của tình yêu tha thứ và hòa giải. Tin tưởng vào bàn tay Chúa quan phòng hướng dẫn. Với khoa thần học, sau 3 năm khó khăn vượt nhiều chặng đường, hôm nay có thể nói đang phát triển vững vàng. Và với cơ sở mới, tuy chưa phải hoàn toàn là của mình, nhưng có thể tạm coi đây là nhà của mình. Thì từ niên khóa này 2019-2020, Học viện Công giáo sẽ mở thêm chương trình đào tạo mới với danh xưng ngành mục vụ, nhắm đến việc đào tạo nhân sự cộng tác trong các công tác mục vụ của giáo hội và trong việc đào tạo các giáo dân sống đức tin và thực hiện sứ mệnh tông đồ ngay trong các ngành nghề của mình. Ngành mục vụ có hai chuyên ngành, đó là chuyên ngành đào tạo nhân sự mục vụ và chuyên ngành văn hóa xã hội tôn giáo, cung cấp các kiến thức chuyên môn hỗ trợ cho việc mục vụ. Các học viên có thể tham dự học tập theo một trong hai chương trình. Chương trình thứ nhất là chương trình cao học mục vụ, nhằm đào tạo các cộng tác viên mục vụ có những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, cũng như các kỹ năng liên quan đến các công tác mục vụ mình phải đảm nhiệm. Chương trình này kéo dài 2 năm. Kết thúc chương trình, sinh viên hội đủ điều kiện sẽ được cấp bằng cao học mục vụ. Và chương trình thứ hai gọi là chương trình trau dồi kiến thức mục vụ, nhắm giúp tất cả những ai muốn bổ túc những kiến thức liên quan đến việc mục vụ. Mọi thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân có thể ghi danh tham dự các môn học tùy chọn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài phát biểu của Đức Cha Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam nhân lễ khai giảng năm học mới của Học viện hôm 14 tháng 9 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Thank you.
vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bí tích khai tâm là gì và khảo sát tiến trình khai tâm. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa thánh thể với các bí tích khai tâm. Bên cạnh những mối quan tâm mục vụ về cách thức cử hành các bí tích khai tâm, các nhà thần học tiếp tục nghiên cứu mối liên hệ giữa bí tích thánh thể và các bí tích khai tâm, cách riêng với bí tích rửa tội. Trước hết, nên ghi nhận rằng, tuy dù các em bé chưa được rước lễ vào chính lúc rửa tội, nhưng nghi thức cũng muốn nêu bật mối liên hệ giữa hai bí tích bằng cách bế các em đến trước bàn thờ. Ý nghĩa của nghi thức này được giải thích ở số 1244 của sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo như sau. Người tân tòng đã trở nên con Thiên Chúa và đã mặc áo cưới, được đón nhận vào tiệc cưới của con chiên và lãnh nhận lương thực của đời sống mới, là mình và máu Đức Kitô. Các giáo hội Đông Phương ý thức cách sống động về tính duy nhất của việc khai tâm Kitô giáo, nên ban bí tích thánh thể cho tất cả những người vừa được rửa tội, kể cả các nhi đồng, vì nhớ lại lời Chúa: cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Marco chương 10 câu 14. Giáo hội Latin dành việc rước lễ lại cho các em đã đến tuổi khôn, nên diễn tả việc mở ngỏ của bí tích rửa tội hướng đến bí tích thánh thể bằng cách đưa nhi đồng vừa chịu phép rửa tội đến gần bàn thờ để đọc kinh lạy cha. Xét về mối tương quan giữa bí tích rửa tội với bí tích thánh thể, các nhà thần học đã đề nghị nhiều đường hướng nghiên cứu dựa trên từ ngữ của các giáo phụ và biểu tượng kinh thánh. Xét về từ ngữ, cả hai bí tích đều được gọi là bí tích đức tin hoặc mầu nhiệm đức tin. Bí tích rửa tội được gọi là bí tích đức tin bởi vì đòi hỏi phải tuyên xưng đức tin trước khi lãnh nhận bí tích, theo lời giải thích của ông Tertulliano dựa trên Marco chương 16 câu 16. Thánh thể được gọi là mầu nhiệm đức tin không những bởi vì đòi hỏi chúng ta phải dùng đức tin để chấp nhận sự hiện diện của Chúa Giêsu dưới hình bánh rượu, mà còn vì nó bao gồm tất cả trọng tâm đức tin Kitô giáo, đó là mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua. Xét về thực tại, Chúa Giêsu nhiều lần ví cuộc tử nạn của mình như là một phép rửa. Điều này đã được biểu lộ do chính việc người lãnh phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả, nơi mà người xuất hiện như là người đầy tớ của Thiên Chúa, chiên Thiên Chúa, kẻ vác lấy tội trần gian. Cử chỉ này quả thật là tự hủy diệt mình, mà tột đỉnh là cái chết trên thập giá. Cũng nên biết là biến cố Thiên Chúa mặc khải sau khi Đức Giêsu ra khỏi nước được Thánh Hilario giải thích như là tượng trưng cho ba bí tích khai tâm. Bí tích thêm sức được tượng trưng nơi việc Thánh Linh đáp xuống. Trong thời gian thi hành sứ vụ công khai, đã một lần Chúa Giêsu thốt lên: tôi còn một phép rửa phải chịu, và tôi khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Luca chương 12 câu 50. Thánh sử Marco khi thuật lại câu trả lời của Chúa cho hai anh em con ông Zebedê đến xin Thầy được ngồi bên hữu bên tả, phát biểu như sau: chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Marco chương 10 câu 39. Sau cùng, Thánh Gioan mô tả rằng sau khi Chúa Giêsu chết, một người lính lấy đòn đâm vào cạnh sườn của Chúa, lập tức nước và máu vọt ra. Chương 19 câu 34. Đã có những giáo phụ giải thích hình ảnh này như là sự ra đời của hội thánh, tương tự như bà Eva đã được dựng nên từ cạnh sườn của ông Adam thiếp ngủ. Nhiều giáo phụ khác thì nhìn thấy nước và máu như là biểu tượng của hai bí tích rửa tội và thánh thể. Nhờ đó, nhân loại nhận được ơn cứu độ. Với cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã tắm rửa hội thánh cho khỏi tội lỗi và nuôi dưỡng hiền thê bằng chính mình máu của người. Ta cũng nên bổ túc với việc trao ban thần khí vào ngày Chúa phục sinh. Gioan chương 20 câu 22 đến câu 23. Như vậy, điều được mở đầu ở sông Giô-đan thì được hoàn tất trên thập giá. Đối với Kitô hữu ngày nay, bí tích rửa tội được Thánh Phaolô giải thích như là tham dự vào cái chết, an táng và sống lại của Đức Kitô. Thư gửi tín hữu Roma, chương 6 từ câu 3 đến câu 6. Nói khác đi, bí tích rửa tội gắn liền với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Hiểu như vậy, ta thấy rõ mối liên hệ giữa bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Cả hai đều dựa trên mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Mục học hỏi phụng vụ hôm nay xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội giúp đỡ con người ngày nay. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vaticano đệ nhị số 41, trong xã hội hiện đại, con người càng ngày càng kinh nghiệm về một nhu cầu mới là luôn khao khát muốn biết, ít là một cách mơ hồ, cuộc sống, hoạt động và cả cái chết của mình có ý nghĩa gì. Chúng ta thật khó mà đáp ứng những nhu cầu xây dựng một tương lai trong một bối cảnh mới mẻ, đầy những mối quan hệ ngày càng phức tạp và lệ thuộc lẫn nhau trên bình diện quốc tế, đang khi chính những mối quan hệ ấy ngày càng thiếu trật tự và kém an toàn. Trong hoàn cảnh này, sự sống và cái chết của con người dường như chỉ do những tiến bộ khoa học và kỹ thuật quyết định. Dường như những tiến bộ khoa học lại biến chuyển nhanh hơn khả năng của con người để định ra những mục tiêu và lượng giá được những tổn thất do khoa học gây ra. Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, về nhiều hiện tượng cho thấy rằng những công dân của những quốc gia giàu có càng ngày càng cảm thấy không hài lòng với những của cải trần thế và đang nhanh chóng đánh mất ảo tưởng sung túc về một thiên đàng hạ giới. Nhân loại cũng ngày càng ý thức hơn về những quyền lợi của con người, những quyền lợi phổ quát và không thể bị tước đoạt, và người ta càng ngày càng mong mỏi có những mối quan hệ chính đáng và nhân đạo hơn. Giáo hội cố gắng trả lời cho những câu hỏi cơ bản về ý nghĩa và mục đích của cuộc sống con người qua việc công bố tin mừng của Chúa Kitô. Tin mừng này giải thoát phẩm giá con người khỏi những tư tưởng đang thay đổi và bảo đảm cho quyền tự do của họ. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chỉ cho thấy sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện nay là giúp đỡ mọi hữu thể con người khám phá ra ý nghĩa tối hậu của sự hiện hữu của họ ở trong Thiên Chúa. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 41 đã khẳng định rằng chỉ một mình Thiên Chúa mà giáo hội đang phục vụ mới có thể hoàn toàn thỏa mãn được những ước vọng sâu xa nhất của lòng người. Vì lòng người không bao giờ có thể thỏa mãn với thế giới và những gì mà thế giới trao tặng. Chỉ có Thiên Chúa, đấng tạo dựng nên con người theo hình ảnh Ngài và cứu chuộc họ khỏi tội lỗi, mới có thể đưa ra một câu trả lời hoàn toàn thích hợp qua việc mặc khải được thực hiện nơi con Thiên Chúa làm người. Thật vậy, hiến chế của công đồng còn nhấn mạnh rằng, tin mừng, loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa, cởi bỏ mọi ràng buộc do hậu quả của tội lỗi, tôn trọng triệt để phẩm giá và sự tự do chọn lựa của lương tâm, không ngừng khuyến khích, phát huy những tài năng của con người để phục vụ Thiên Chúa và người khác. Và sau hết, tin mừng khuyên dạy mọi người phải có lòng yêu thương bác ái đối với nhau. Kế đến, chúng ta nói về khởi đầu lại từ niềm tin vào Chúa Kitô. Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã lý giải trong thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 rằng niềm tin vào Thiên Chúa và vào Đức Giêsu Kitô soi sáng cho những nguyên tắc luân lý là nền tảng duy nhất và không thể thay thế được của sự ổn định và an bình, của trật tự nội tâm và ngoại giới, trật tự riêng hay chung, mà chỉ niềm tin đó mới có thể làm nảy sinh và bảo đảm sự phong phú của các quốc gia. Thêm vào đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lý giải qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 55 như sau. Đời sống xã hội phải dựa trên nền tảng kế hoạch của Thiên Chúa, vì chiều hướng thần học cần thiết cho cả việc giải thích lẫn giải quyết những vấn đề hiện nay trong xã hội loài người. Bởi lẽ, theo nhận định của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Veritatis Splendor năm 1993, số 98, thì trong một thế giới có đầy rẫy những hình thức bóc lột và bất công xã hội trầm trọng, con người cần phải có một nhận thức rộng rãi và nhạy bén hơn bao giờ hết về nhu cầu đổi mới triệt để về con người và xã hội để có thể bảo đảm công lý, tình liên đới, sự trung thực và cởi mở. Chắc chắn con đường đi đến đó còn dài và khó khăn. Việc đạt được một sự đổi mới như thế đòi hỏi một nỗ lực to lớn, đặc biệt khi kể đến số lượng và tính trầm trọng của những nguyên nhân làm phát sinh và làm tồi tệ thêm những tình huống bất công đang hiện diện trong thế giới ngày nay. Tuy vậy, như lịch sử và kinh nghiệm cá nhân cho thấy, không khó để khám phá ra tận cùng nguyên nhân của những tình huống này, vì rõ ràng chúng thật sự liên quan đến văn hóa, gắn kết với những cách nhìn đặc biệt về con người, xã hội và thế giới. Quả vậy, từ tâm điểm của vấn đề văn hóa, chúng ta tìm được nhận thức luân lý, mà nhận thức này lần lượt được đâm rễ và hoàn thành trong nhận thức tôn giáo. Như thế, đối diện với những vấn đề xã hội, chúng ta cần không nên để mình bị lôi kéo bởi những niềm mong ước ngây thơ rằng chúng ta sẽ tìm được một vài công thức kỳ diệu khi đối diện với những thử thách lớn lao của thời đại này. Không, chúng ta sẽ không được cứu thoát bằng một công thức, nhưng nhờ một con người và sự bảo đảm mà con người đó đem đến cho chúng ta, đó là Thầy ở với anh em. Vì thế, vấn đề không phải là phát minh ra một chương trình mới. Chương trình có sẵn rồi, đó là kế hoạch mà chúng ta tìm thấy trong tin mừng và trong truyền thống sống động, mãi mãi sẽ như vậy. Cuối cùng, chương trình đó có tâm điểm là chính Đức Kitô, đấng phải được nhận biết, được yêu thương và được bắt chước, để trong người chúng ta có thể sống đời sống của ba ngôi Thiên Chúa và cùng với người chúng ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử hoàn thành nơi Jerusalem trên trời. Đây là những điều mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên nhủ các tín hữu trong tông thư Tiến vào Thiên niên kỷ thứ 3 số 29. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con xin đến khi hành ý Chúa, đi theo tiếng Chúa gọi lời, hăng say không ngần ngại gì. Hôm nay con cũng thưa, này con xin đến khi hành ý hiến thân cho Ngài. Bao năm con ước mong trọn đời theo Chúa với lòng tin thơ, cứ theo thánh ý nhiệm màu, con luôn vui lòng thực thi.
Tông huấn niềm vui yêu thương số 276 đã viết: gia đình là khung cảnh hàng đầu để xã hội hóa, vì nó là nơi đầu tiên ta học cách liên hệ với người khác, lắng nghe và chia sẻ, nhẫn nại và tỏ lòng tôn trọng, giúp đỡ nhau và sống như một. Trong gia đình, ta học tập sự gần gũi, chăm sóc và tôn trọng người khác. Ta phá vỡ tình trạng có tính định mệnh chỉ biết có mình và tiến tới chỗ hiểu ra rằng ta đang sống với và bên cạnh nhiều người khác đáng được ta quan tâm, tử tế và âu yếm. Sẽ không có bất cứ mối dây liên kết xã hội nào nếu không có việc sống cạnh nhau đầu tiên, hàng ngày và hầu như cực nhỏ này. Theo như lời của Tông huấn, mẫu gắn kết tuyệt hảo của mọi thành viên trong gia đình nhỏ sẽ dẫn mỗi người đến gia đình, xã hội và giáo hội. Giây phút này, chúng ta chiêm ngắm mẫu gắn kết của gia đình Thánh tử đạo Lorenzo Ngôn, một gia đình được xây dựng khởi đi từ người gia trưởng tâm huyết lo cho gia đình, để cầu nguyện cho các thành viên trong các gia đình biết xây dựng và gìn giữ các mối tương quan, hầu nền tảng gia đình được bền vững, đem lại lợi ích cho giáo hội và xã hội. Lorenzo Ngôn sinh năm 1840 trong một gia đình đạo đức thuộc xứ Lục Thủy, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Đường, tỉnh Nam Định. Bị xử trảm ngày 22 tháng 5 năm 1862 tại Nam Định dưới đời vua Tự Đức lúc 22 tuổi. Cũng như bao chàng trai trẻ tuổi khác, đến tuổi trưởng thành, Lorenzo Ngôn lập gia đình. Anh sống đời sống đức tin đạo hạnh và là một gia trưởng gương mẫu yêu thương vợ con. Không thoát khỏi cuộc bách hại đạo khốc liệt dưới triều vua Tự Đức, qua chiếu chỉ cấm đạo cuối cùng vua ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1861. Anh bị bắt và bị buộc phải chối đạo. Nặng lòng với gia đình, mẹ hiền và vợ trẻ còn đó. Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn kiên quyết trung tín với Chúa và kiên cường giữ vững đức tin. Trong tù, vì lo lắng cho gia đình, anh tìm cách trốn về để trấn an, đồng thời khuyến khích cha mẹ và vợ bền chí trung thành với đức tin, rồi anh trở lại trại giam. Gia đình anh Lorenzo Ngôn đồng ý cho anh trở lại nhà giam trình diện, để anh chọn phúc với Chúa. Chính thân mẫu và người vợ hiền mà anh thương mến nhất đã khích lệ anh. Quả vậy, mối dây liên kết của gia đình đã nâng đỡ anh, can đảm chịu nhiều khổ nhục vì danh Chúa. Đằng khác, anh lại cũng thêm sức mạnh cho gia đình nhờ lòng đạo đức của anh. Mặc dù bị giam trong tù, nhưng anh ăn chay hãm mình đền tội. Anh khuyên các bạn tù chịu mọi cực hình và đừng bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong các cuộc hành hình, quan án thường lấy tình thương cảm dành cho mẹ già và vợ hiền để dụ anh bước qua thánh giá, rằng anh sẽ được trả về với gia đình nếu anh nghe theo. Anh Lorenzo Ngôn trả lời quan: "Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa Tể trời đất. Thánh giá là phương thế Thiên Chúa đã dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính chứ không bao giờ chà đạp. Nếu quan cho tôi sống, tôi cảm ơn quan. Còn không, tôi sẵn sàng vui lòng chịu chết vì đức tin vào Chúa tôi." Trước mặt quan, anh Lorenzo Ngôn không chỉ đối đáp cương quyết mà còn thể hiện các hành động hiên ngang khiến các quan hết lòng tức giận. Trong một lần tra tấn, quân lính tìm cách bắt anh chà đạp lên thánh giá. Lúc đó, anh quỳ phục xuống và kính cẩn cúi lạy thánh giá. Không chịu chối đạo, không làm theo lệnh vua quan, tất nhiên anh sẽ phải lãnh án trảm quyết. Anh Lorenzo Ngôn đã được diễm phúc đổ máu ra vì danh Chúa trước sự chứng kiến của hai người thân thương nhất đời anh, đó là mẹ và người vợ hiền của anh, ngày 22 tháng 5 năm 1862. Trên đường khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta gặp được bóng dáng người mẹ hiền đầy can đảm nhưng cũng đầy thương tâm. Dưới chân thánh giá, người mẹ lặng thầm vẫn không rời con. Chúa Giêsu can đảm chối mẹ cho Thánh Gioan. Người con chu toàn thánh ý và người mẹ dõi theo hiệp thông cùng con. Sức mạnh của mẹ truyền cho con, nhiệt huyết của con truyền cho mẹ. Thế giới được hưởng nhờ nơi tình mẹ con ấy. Này là con bà, và đây là mẹ của con. Lạy Chúa, ước chi xã hội sẽ tươi đẹp hơn nhờ những con người biết xây dựng những mối tương quan trong các gia đình đẹp hơn. Ước chi giáo hội lớn mạnh hơn nhờ niềm tin trong các gia đình được giáo dục và nuôi dưỡng nền tảng hơn. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.